Từ thế nào là tốt nhất?
Xét về mặt bản chất thì câu hỏi này không có câu trả lời. Mỗi đôi đều làm theo cách họ muốn và khiến họ vui thú nhiều nhất. Hai người yêu nhau sẽ rất nhanh chóng tìm được cái chung với nhau. Bạn đừng để mình bị xỏ mũi bởi những tư thế làm tình được miêu tả trong biết bao nhiêu cuốn sách. Suy cho cùng thì tất cả những tư thế đó chỉ là những biến tấu rất nhỏ xuất phát từ một số tư thế cơ bản mà con người cho phép. Dĩ nhiên, bạn có thể cùng bạn tình thử qua tất cả những bài tập thể thao tay không đó cho vui, nhưng không nên tôn sùng chúng quá mức. Nhìn chung thì mỗi cặp uyên ương chẳng bao lâu sẽ tìm ra tư thế yêu thích nhất, không cần một bài luyện tập nào. Đa phần, các cặp uyên ương làm tình với nhau trong tư thế đối mặt, bởi kiểu này cho phép hai người nhìn nhau và hôn nhau. Cô gái nằm ngửa, với cặp chân duỗi dài và hơi dạng ra, chàng trai nằm trên. Anh tiến vào cơ thể cô từ phía trước. Trong tư thế này, âm vật hầu như không được kích thích. Nếu cô gái co cặp chân lên và dùng chân quấn quanh cơ thể bạn tình, dương vật của anh sẽ đi sâu hơn vào âm đạo của cô. Cả âm vật cũng được kích thích mạnh hơn. Sau khi dương vật của chàng trai đã đi vào trong mà cô gái khép đùi trên và duỗi dài hai chân ra, hai chân cô lúc đó nằm giữa cặp chân của bạn tình, thì anh không thể tiến thật sâu vào cô, nhưng thay vào đó, âm vật sẽ được mơn trớn tốt hơn. Một biến thể khác cho phép cô gái nắm quyền điều khiển. Chàng trai nằm ngửa, cô gái ngồi trên anh, sao cho cô có thể nhìn thấy mặt anh. Người ta gọi tư thế này là thế cưỡi ngựa. Cô gái có thể chuyển động tự do và dương vật sẽ đi vào cơ thể cô sâu hơn. Tư thế này đặc biệt thích hợp cho những chàng trai dễ mệt mỏi và thân hình phì nộn. Những người sẽ gặp khó khăn với việc này là phải chống tay đỡ trọng lượng của mình trong tư thế đối mặt. Nếu người con gái vừa cưỡi ngựa, vừa cúi mình về phía trước, thì đôi nam nữ có thể hôn nhau và ôm nhau, và cô gái vẫn giữ vai trò tích cực. Khu vực âm vật của bạn gái sẽ được kích thích đặc biệt mạnh mẽ khi hai người nằm nghiêng và đối mặt nhau. Nhưng trong tư thế này, dương vật không thể đi sâu vào trong cô. Nếu đôi nam nữ nằm nghiêng cô trước anh sau và cô co cao chân về phía cơ thể cô, âm vật hầu như không được tham gia cuộc chơi, nhưng dương vật lại có thể được đưa vào âm đạo kể cả khi không cương cứng cho lắm. Nhiều phụ nữ tin rằng đối với đàn ông thì sex chủ yếu chỉ là chuyện thỏa mãn cho riêng họ. Thuở trước, điều này có thể đúng với đa phần phái nam, nhưng các chàng trai hiện đại ngày nay thường rất quan tâm đến bạn tình và cũng mong các nàng được trải nghiệm sự thỏa mãn của tình dục cùng với họ. Điều đáng tiếc là cánh con trai rất hiếm khi công nhận thành lời. Việc được ân ái chỉ với một cô gái nhất định, đó là chuyện lớn lao và quan trọng đối với họ đến nhường nào. Họ thường e ngại là công nhận như vậy sẽ giảm mất khí thế đàn ông của mình, và vì thế mà đối với người ngoài, họ gắn tách riêng cái chuyện dâng hiến cơ thể và linh hồn. Nếu phái nam có khả năng kết hợp hai yếu tố đó với nhau, thứ mà đằng nào thì đa phần phụ nữ cũng đã làm rồi, họ sẽ được trải nghiệm một chất lượng đặc biệt trong đỉnh cao của cảm xúc tình dục.
Vài nguyên tắc cho trò chơi tình ái.
Trước đó, nên gắn bàn luận thật kỹ về những gì các bạn muốn làm. Đừng làm điều gì khiến bạn phải ngượng ngùng, sẽ không phải là thứ dành cho bạn nếu nó khiến bạn phải ngượng. Đừng làm những gì bạn thật sự không muốn. Nếu bạn cảm thấy chưa sẵn sàng làm những thử nghiệm nào đó, hãy trung thực với bản thân và nói cho cô ấy nghe. Bản thân bạn cũng đừng gắng quyến rũ bạn gái làm những điều mà cô ấy không thích. Hãy nghe lời khi cô ấy muốn bạn ngưng lại ở một điểm nào đó. Cảm xúc và mong muốn của bạn tình là điều luôn phải được tôn trọng. Tất cả những gì gây đau, có thể nguy hiểm hoặc có hại đối với người kia trong bất kỳ một hình thức nào là những việc nhất thiết bạn không nên làm. Ngược lại, bạn cũng phải cương quyết từ chối trong những trường hợp đó.
Một số dạng quan hệ tình dục khác.
Thường cánh con trai hay phàn nàn rằng bạn tình không muốn thỏa mãn một số mong ước tình dục của họ. Khi nói như vậy, đa phần họ có ý cho rằng nhiều cô gái và phụ nữ quá e dè, ngượng ngùng hoặc thấy ghê tởm và vì thế mà từ chối không hôn hoặc ngậm vào mồm penis của người tình. Không phải người phụ nữ nào cũng muốn chạm tay vào phần hậu môn của bạn tình hoặc cho phép anh ấy đưa penis vào hậu môn của mình. Với rất nhiều phụ nữ, cả hai cách này gây ấn tượng xa lạ hoặc họ thấy xấu hổ. Mặc dù vậy, như đã nhiều lần nói trước, điều quan trọng hơn cả là không ai trong hai bạn làm hoặc cho phép làm những gì mình không thật muốn. Nếu bạn không chốc chốc lại tra tấn thần kinh cô ấy bằng những chuyện kể trên, thì rất có thể bản thân bạn gái của bạn một ngày nào đó sẽ thích thú thử nghiệm trong trò chơi tình ái, những thứ mà nếu bị thúc ép, cô ấy có thể sẽ từ chối thẳng thừng. Khi bạn gái mơn trớn penis của bạn tình bằng khuôn miệng mình, người ta gọi đó là oral sex. Trong trường hợp đặc biệt, nếu cô ấy đưa chàng đến cực cảm bằng miệng, người ta sẽ nói đến khái niệm fellatio. Hãy chỉ cho cô ấy thật tinh tế cách hôn penis của bạn, vì cô ấy không biết bạn cảm nhận thế nào và cô ấy nên làm thế nào. Phải chú ý rửa penis thật sạch, cả phần dưới bao quy đầu. Ở đây không phải chỉ là chuyện vệ sinh mà còn là phòng bệnh từ smegma. Nếu bạn muốn hôn nơi thầm kín trên cơ thể bạn gái và bạn ưa thích chuyện thương yêu bằng miệng đó và cô ấy cũng thích chuyện này, thì người ta gọi là cunnilingus. Một số chàng trai ngượng không làm điều này bởi họ rụt rè hoặc chưa muốn khám phá cơ thể cô ấy bạo dạn tới thế. Tốt hơn cả là trước đó bạn hãy thăm dò cẩn thận, và nếu cô ấy không muốn bạn kích thích âm vật của cô ấy bằng lưỡi thì cô ấy sẽ có cách làm bạn hiểu. Nhiều cô gái sợ phần bên dưới của mình bốc mùi khó chịu, các cô ấy chưa hiểu. Nếu rửa ráy chỗ kín hàng ngày thì cơ thể con gái sẽ có một mùi riêng hoàn toàn tự nhiên, thường sẽ hấp dẫn phái nam. Hãy đơn giản nói với cô ấy rằng bạn thích mùi của cô ấy, bạn sẽ giúp cô ấy dần bớt ngượng. Một hình dạng nữa của quan hệ tình dục là anal sex. Có thể đây là chuyện hoàn toàn chẳng bao giờ nghĩ tới trong suốt cuộc đời. Mặc dù vậy, ở đây ta vẫn không nên loại nó ra ngoài, bởi không ít người có cảm giác sung sướng mạnh mẽ khi họ được vuốt ve mơn trớn ở khu vực quanh hậu môn hoặc trực tiếp bên trong hậu môn. Họ cũng thích khi có dương vật hoặc một ngón tay tiến thẳng vào khoang hở nho nhỏ của họ. Nhưng vì hậu môn không phải là bộ phận được thiên nhiên tạo ra cho quan hệ tình dục, nên để kiểu ái ân này không gây đau đớn hoặc bị thương, tốt hơn cả nên dùng một loại kem trơn. Lớp màng nhầy bên trong ruột rất nhạy cảm, vì thế mà anal sex thường xuyên sẽ để lại những vết rách nhỏ trong mô, là điều kiện để dễ dàng nảy sinh nhiễm trùng, đặc biệt là mối hiểm nguy lây bệnh AIDS. Vì vậy, khi thực hành cách quan hệ tình dục này, hãy luôn nhớ phải sử dụng bao cao su. Cánh con gái đa phần không ưa cách này. Nếu cô ấy từ chối quan hệ với bạn từ phía sau, thì hãy chấp nhận và đừng có mỗi chốc lại lảm nhảm với cô ấy về chuyện đó. Nhưng nếu cô ấy thích thì bạn nhất thiết phải rửa cậu nhỏ thật sạch sau khi quan hệ, nhất là khi hai bạn muốn tiếp tục làm tình. Nếu không, bạn có thể đưa vi trùng hoặc nhiều mầm bệnh khác vào âm đạo của cô ấy. Chẳng ai có nghĩa vụ phải thử qua các dạng quan hệ nào. Nhưng nếu bạn và cô ấy thích các dạng làm tình kể trên thì cũng chẳng cần phải đau đầu cân nhắc xem liệu các bạn có là người bất bình thường hay kỳ quái. Hãy chấp nhận như bản thân nó và tận hưởng. Khi thực hiện những biện pháp phòng ngừa cần thiết là hai bạn đã được chuẩn bị tử thế rồi. Anal sex, nói tóm lại, chẳng hề là thứ cấm kỵ hay bẩn thỉu, và oral sex cũng thế. Bạn có thể làm gì để cô ấy thỏa mãn những mong ước thầm kín của bạn? Bước đầu tiên chắc chắn chẳng dễ dàng, bởi bạn cần phải nói cho cô ấy biết bạn có những mong ước thầm kín nào. Ở đây, bạn phải tính đến khả năng cô ấy sẽ phản đối. Thường thì, những mong ước thầm kín về tình ái được chôn chặt trong câm lặng bởi sợ hãi hay ngượng ngùng. Nhưng dù không nói ra thành lời, thì suy nghĩ đó cũng không chịu ra khỏi đầu bạn. Thế nên, tốt hơn cả là ngửa bài. Để bạn biết rõ, nhiều chàng trai cũng linh cảm được bạn gái của họ không thích những chuyện gì. Thuyết phục trong trường hợp này là chẳng mấy có tác dụng, bởi cô ấy sau đó chỉ có cảm giác bị bạn đánh úp, và trải nghiệm chung sẽ chả mấy đẹp đẽ. Trong tình yêu, thứ được cho phép là thứ gây thích thú với cả hai người. Tất cả những gì bạn gái của bạn không muốn là những thứ không được phép. Cho dù vất vả thì bạn cũng phải chấp nhận cảm xúc của cô ấy. Có những thứ mà cánh con gái phải cần thời gian và điều kiện mới làm quen nổi. Chúng là những thứ người ta nên để yên nếu cô gái còn cảm thấy mình chưa đủ chín và chưa đủ sẵn sàng, nhất là với Oranset và Ananset. Yêu mến cưng chiều cậu nhỏ của bạn bằng miệng, hay để cho bạn yêu từ phía sau, hay chạm vào phần mông của bạn, cô gái cần phải vượt qua rất nhiều ngưỡng cửa ngại ngùng, thậm chí đa phần phụ nữ lớn tuổi cũng gặp khó khăn với chuyện đó. Và đây là thứ khiến cho cánh đàn ông không hiếm khi phàn nàn. Với Seth, không thứ gì quan trọng hơn là khả năng đồng cảm ở cả hai phía. Nếu bạn đến với cô ấy bằng trìu mến, yêu thương, chứ không phải với đòi hỏi thúc bách, thì đó sẽ là điều kiện để cô ấy dễ dàng cùng bạn tiến tới các trò chơi mới.
Khi cậu nhỏ của bạn không nghe lời bạn.
Một trong những cơn ác mộng trầm trọng nhất đối với một chàng trai, penis của anh ta chỉ cương cứng phần nào hoặc hoàn toàn không cương cứng khi anh ra mong muốn nó đứng dậy. Bạn thấy bẽ bàng, và tình huống này đòi hỏi toàn bộ khả năng đồng cảm từ phía người con gái. Nếu cô ấy cười chê bạn hoặc buông ra những lời nhận xét ngu ngốc, thì hãy cho cô ấy lên đường ngay lập tức. Với một phụ nữ như thế, về lâu dài, đằng nào bạn cũng chẳng hạnh phúc đâu. Cho tới ngày nay, người ta vẫn chưa biết chính xác hiện tượng cương cứng xuất hiện ra sao. Có điều chắc chắn, đây là một phản xạ nằm ngoài ý muốn và được điều khiển từ hệ thần kinh. Nói rõ hơn, hiện tượng cương cứng của penis hoặc hưng phấn tình dục là thứ bạn không thể dùng ý chí để gọi lên hoặc đè nén. Penis làm gì nó muốn và có quy luật riêng của nó, bạn không thể điều khiển. Thế nên, bạn cũng không cần bối rối thái quá. Nếu có lần nó không làm những gì bạn mong, trong tuổi dậy thì dễ xảy ra trường hợp penis cương cứng thường xuyên hơn là bạn muốn. Thế rồi, khi bạn rất rất mong chờ, thì đột ngột nó không tham gia. Đó là chuyện hết sức bình thường với người đàn ông nào cũng gặp. Nguyên nhân đa phần là một lực ép tâm lý nào đó, nhưng cũng nhiều khi do không hứng thú. Nhiều người đàn ông tưởng rằng penis của họ phải đạt được một độ dài và độ lớn xác định và luôn phải sẵn sàng cho lần leo đồi tiếp theo. Qua đó, họ tự tạo sức ép cho mình và mong chờ những điều nằm ngoài khả năng, để rồi về cuối chả có chuyện gì suôn sẻ nữa. Con người ta nhất nhất phải biết tự giải phóng mình ra khỏi những sức ép như vậy. Tình dục không chỉ có nghĩa là giao hợp, có nghĩa bạn không nhất thiết phải thâm nhập âm đạo của cô ấy bằng penis. Đây chỉ là trong rất nhiều tư thế và biến thể, và còn lâu mới quan trọng như một số người hằng tưởng tượng. Đằng nào thì phái nữ cũng đánh giá sự cận kề gần gũi về mặt cơ thể và những động tác dịu dàng trìu mến cao hơn rất nhiều so với trò chơi ổ cắm điện thuần túy. Tình dục thỏa mãn và đẹp đẽ với bạn gái, ví dụ như trong hình dạng một lần betting kéo dài, thì bạn cũng có thể có được cả khi không gọi được penis cương cứng. Cái vụ penis không theo lệnh ông chủ là thứ bạn phải học cách chấp nhận. Quan trọng hơn rất nhiều là cả hai bạn sẵn sàng cảm nhận nhau và chấp nhận nhau. Một cô gái thông minh hiểu biết của thời nay biết rõ là việc penis cương cứng hay không chả liên quan gì đến chất nam tính trong bạn. Đa phần phái nữ gặp ít vấn đề với nó hơn là bản thân cánh con trai. Mà ngoài ra, tình dục không phải thể thao chuyên nghiệp. Cho dù các phương tiện thông tin đại chúng luôn làm ra vẻ như người đàn ông nào cũng luôn ở đỉnh cao của phong độ, trò tô vẽ đó thực ra rất xa lạ với thực tế và chỉ chất lên vai bạn những sức ép không cần thiết.
Tại sao tôi cứ lên đồi sớm như vậy?
Có thể xảy ra trường hợp khi ân ái, bạn hưng phấn nhanh đến mức xuất tinh trước khi thâm nhập vào người bạn nữ. Đó là một dạng vụng về nho nhỏ, hơi có phần ngượng ngùng nhưng hoàn toàn không đáng để bạn thực sự lo âu. Trong tuổi bạn bây giờ, vụ xuất tinh sớm thường xảy ra, nhất là khi chàng trai một thời gian dài không tự thỏa mãn hoặc không quan hệ với phụ nữ. Một vụ xuất tinh sớm còn là một dấu hiệu cho biết bạn đang phải chịu sức ép nặng nề. Ví dụ như lần đầu tiên ân ái cùng bạn gái, bạn say đắm cô ấy quá mức, bạn gặp căng thẳng trong trường hợp hoặc nơi làm việc. Cả nỗi sợ cô ấy dính thai, sợ cô ấy mong chờ quá nhiều, sợ mình phải cắn răng chịu đựng cho tới lúc xuất tinh. Cũng có thể là nguyên nhân gây xuất tinh sớm, dạng căng thẳng nào cũng thúc đẩy cơ thể tiết ra một loại hormone. Nó làm các mạch máu trong các túi cơ của penis nở rộng ra và tất cả xảy ra nhanh như trong một đoạn phim quay chậm. Nếu bạn đã lên đồi một lần quá sớm, thì sau đó phải chờ một khoảng thời gian nhất định, bạn mới lại có đợt cương cứng trở lại. Trong khoảng thời gian đó, bạn có thể âu yếm với bạn gái và nuông chiều cô ấy bằng miệng và tay. Chuyện đó đằng nào cũng được cô ấy coi là quan trọng hơn rất nhiều so với động tác giao hợp thuần túy. Nó sẽ góp phần đưa hưng phấn trở lại. Trong tuổi bạn, chuyện này xảy ra khá nhanh. Điều quan trọng là hai bạn phải dành đủ thời gian cho lần ân ái của mình, để bạn gái của bạn ít nhất trong vụ leo đồi thứ hai hoặc thứ ba sẽ có được niềm sung sướng và tận hưởng trọn vẹn. Còn một cái mánh con mà bạn có thể áp dụng, chừng nào cảm thấy là bạn lại sắp lên sớm. Một người trong hai bạn nhanh lẹ ấn tay lên một điểm xác định trên penis, ngón cái đặt lên sợi da nối bao quy đầu, bóp nhẹ phần đầu của penis cùng ngón trỏ, lực ép này sẽ ngăn cú xuất tinh. Khi sức thúc bách giảm xuống, trò chơi có thể được tiếp tục.
Một lần cực cảm diễn ra như thế nào?
Lần đầu tiên ân ái với một cô gái chắc chắn sẽ là một sự kiện rất lý thú. Vì với các bạn nam, khoảnh khắc cực cảm là khi những căng thẳng của cơ bắp và thần kinh đột ngột được giải tỏa. Một cảm giác lâng lâng hạnh phúc dễ dàng được trải nghiệm ngay trong những năm đầu. Phái nữ thì khác, hiếm ai đạt ngay được cực cảm trong thời kỳ đầu của cuộc sống tình dục. Khả năng đạt cực cảm của phụ nữ thường tăng lên theo năm tháng. Về sau, họ thậm chí còn vượt phái nam. Về hai giới phản ứng rất khác nhau trước kích thích tình dục, nên một đôi uyên ương trẻ đầu tiên cần phải học cách điều chỉnh cho hợp với nhau. Phản ứng của cơ thể và tinh thần khi đạt cực cảm của hai phe nam nữ là khá giống nhau trong nhiều điểm. Hơi thở và nhịp tim đập nhanh lên, máu chảy mạnh hơn trong huyết quản. Núm vú nhô lên, kể cả với cô gái lẫn chàng trai, thời điểm cực cảm đều đi kèm với những cảm xúc dâng trào và những đợt co thắt cơ. Sự khác biệt chính giữa hai giới tính là vận tốc trên đoạn đường dẫn lên đỉnh đồi vui sướng. Các nhà khoa học chia diễn tiến của hưng phấn tình dục ra thành 4 giai đoạn, nhưng thực tế bạn hầu như không nhận thấy bởi chúng chuyển tiếp rất êm ái. Đầu tiên là giai đoạn hưng phấn, nơi cảm giác vui thú và sức hấp dẫn được xây dựng nên. Penis của chàng trai cương cứng lên và âm đạo của cô gái trở nên ẩm ướt. Giai đoạn này của cô ấy dài hơn của bạn rất nhiều. Đồ thị hưng phấn của bạn dốc thẳng lên trên, còn đồ thị của cô ấy chạy là là với độ dốc nhỏ hơn hẳn. Sau đó đến giai đoạn cao nguyên, nơi sức căng của hưng phấn tình dục mạnh mẽ nhất, ngực cô gái và cặp tinh hoàn của chàng trai căng phồng. Nếu việc kích thích dương vật hoặc kích thích âm vật được tiếp tục, giai đoạn này sẽ bùng nổ một cực cảm tình dục, nơi chàng trai xuất tinh và cơ thể cô gái có hiện tượng co thắt nhịp nhàng. Người ta gọi đó là giai đoạn cực cảm. Cả hai giai đoạn này ở phái nữ cũng dài hơn ở phái nam, nhất là đồ thị của phái nữ sau khi đạt cực cảm không ngay lập tức thấp xuống mà còn giữ một hồi ở mức chơi vơi, lý do khiến phụ nữ có thể trải nghiệm nhiều cực cảm liên tiếp. Đa phần thì điều này không xảy ra với bạn tình nam giới của họ. Chàng trai cần một chút nghỉ ngơi cho tới khi anh lại sẵn sàng. Trong giai đoạn hồi phục sau đó, dương vật co trở lại độ lớn bình thường, chàng trai không còn hưng phấn nữa. Ở cơ thể phái nữ, quá trình lắng dịu cảm xúc xảy ra chậm hơn, họ có nhu cầu được vuốt ve trìu mến lâu hơn và rất vui với một trò chơi sau đó đẹp đẽ. Trong trò chơi này, họ lại có thể lên đến cực cảm một lần nữa nếu được kích thích và khuyến khích đủ độ. Vì đỉnh cao cực cảm của phái đẹp xảy ra không hoành tráng và dữ dội như những gì mơ tưởng, nên nhiều thiếu nữ nghĩ rằng họ hoàn toàn không đạt được điều này. Một phần lý do, cảm xúc tại thời điểm đó thường bị đánh giá quá cao bởi các cô gái trẻ còn ít kinh nghiệm tình dục. Cảm giác đạt cực khoái ra sao? Cho vụ này, cuộc đời không hề có quy chuẩn và nhìn chung người ta cũng khó miêu tả được. Một cảm xúc đỉnh cao như thế mang tính riêng tư rất đậm nét. Nó khác biệt từ lần này qua lần khác, với bạn tình này so với bạn tình khác và từ lứa tuổi này sang lứa tuổi khác. Một số phụ nữ kể rằng cảm xúc đỉnh cao của họ được dồn tụ rồi nở bung ra như một lần ta hắt xì hơi. Đầu tiên là căng thẳng toàn cục, rồi sự dễ chịu đến tận cùng. Nhưng đây không phải là tiêu chuẩn chung. Rất có thể bạn gái của bạn sẽ cảm nhận giây phút đó hoàn toàn khác. Khác với phái nữ, sức căng cảm xúc trong hưng phấn tình dục ở một chàng trai bùng nổ chỉ trong vài giây đồng hồ. Những yếu tố dẫn đến đỉnh cao cực cảm ở chàng trai là động tác co sát dương vật vào thành âm đạo cũng như sự dịch chuyển tới lui đều đặn đối với bao quy đầu. Co thắt của cơ chậu trong cơ thể bạn tình sẽ làm cho cảm xúc này dâng mạnh hơn. Sự xuất tinh mang lại cho chàng trai cảm giác nhẹ nhõm và vui thú. Những cú co thắt cơ mạnh mẽ đẩy tinh trùng đi qua màu tinh hoàng, theo ống dẫn tinh đến ống tiết niệu, mạnh mẽ và dễ chịu nhất đối với chàng trai là những co thắt đầu tiên, sau đó chúng yếu dần. Sau khi xuất tinh xong, dương vật sẽ mềm xuống. Một chàng trai càng sớm học được cách điều khiển những hưng phấn và sự nóng vội tình dục của mình, điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến cảm giác sung sướng và vui thú của anh, thì một lần ân ái thực thụ càng kéo dài và trải nghiệm tình dục của một cặp uyên ương càng có cơ may trở nên đẹp đẽ hơn. Mà phái nữ cũng có thể làm đôi điều khiến cho kỷ niệm chung đụng trở nên dễ chịu và hài hòa, tối đa đối với cả hai người. Các thiếu nữ không nên để bạn tình một mình nắm quyền chèo lái vì anh ấy có lẽ cũng ít kinh nghiệm y như mình vậy. Vậy nên hãy nhớ khuyến khích bạn gái bạn đóng góp ý tưởng và chỉ cho bạn thấy rõ bao giờ thì cô ấy sẵn sàng đón nhận cậu nhỏ của bạn. Làm như thế các bạn có thể né tránh được một loạt hiểu lầm và uất ức. Ingo, 15 tuổi. Chuyện cả hai cùng nhau đạt cực cảm có quan trọng hay không? Không, chuyện đó không quan trọng. Nhiều người thậm chí còn thích hơn khi được tỉnh táo nhìn bạn tình lên đồi, rồi sau đó mới trải nghiệm đỉnh cao của bản thân họ hay ngược lại. Sex cũng có thể rất đẹp mà không cần điểm cực cảm. Cuộc săn lùng cây cú đi tìm điểm cực cảm nhiều khi có thể làm các bạn mất vui. Điểm cực cảm không nhất thiết là đỉnh cao thật sự. Trò chơi mở đầu với những cử chỉ cưng chiều, dịu dàng ít nhất cũng làm ta hưng phấn và đẹp đẽ y như thế. Đối với các thiếu nữ trẻ tuổi còn hoàn toàn chưa có kinh nghiệm, thì việc lên được đến đỉnh đồi là cực kỳ khó khăn. Họ còn cần phải rèn luyện khả năng trải nghiệm của mình. Bạn hoàn toàn chẳng phải là một người tình kém cỏi nếu cô ấy chưa lên đến đỉnh cao. Đó là điều bạn cần biết rõ. Nhưng nếu bạn biết kích thích dịu dàng âm vật của cô ấy, thì bạn có thể đóng góp một phần quyết định để cô ấy lên đến cực cảm. Những thiếu nữ có kinh nghiệm tự thỏa mãn thường dễ đạt đến cực cảm hơn.